thầy sợ, bây giờ thầy nói về cái việc thầy chọn người học lớp Pháp Hoa là bởi vì điểm thứ nhất, chúng ta phải học có giới có luật đã để thành một vị sư. Mình cạo đầu thì mình phải hiện cái tướng là một vị sư, thì mình phải là một vị sư thật sự. Chứ còn nếu chúng ta không đúng giới luật mà sống thì chúng ta thành một cái người một sư giả mạo, không phải thật, đánh lừa mình, đánh lừa cả mọi người. Cái đó khi không, thầy cứ bảo chị em khi không mà đặt đàn giới, mời mười phương Phật chứng minh, rồi chọn những các bậc tăng nào thật đại đức tới để chứng minh, thế rồi nguyện hỏi có giữ được giới không, mô Phật còn giữ được, thế rồi ra khỏi cửa ấy, là mình lại đi đằng mình mà giới luật đi đằng một giới luật, thì như vậy mình có thành sư được không?
Không.
À, cho nên thầy bảo như thế chỉ mua tội vào thân một cách vô ích. Hãy xét mình đi đã, mình có thành thật giữ giới luật không? Có thì mình thành con người gian dối, thể hiện cái tướng của sư mà không phải sư thì không được. Cho nên cái việc thiết yếu đầu tiên, bởi vì các con tới chùa cạo đầu thì các con phải là sư, thế cho nên các con phải lo giới luật trước. Cho nên giữ các em hình đồng để có bát quan trai giới, các em sa di cho đến các em thức xoa tỳ kheo ni ở hàng ngũ nào đúng pháp của mình, đó là các con theo về luật tông. Cho nên các con hiện tướng xuất ra đây tức là theo về luật tông, thì mình phải đúng, mình phải học cho đủ cái pháp môn của luật tông. Này. Thế nhưng mà nhiều khi học giới luật thì mới có chữa được cái miệng, cái bề ngoài, cái miệng với cái nếp sống, cái cử chỉ của mình. Nhưng mà trong tâm nó còn có những cái độc tham sân si mạng nghi tà kiến, thì cái ấy phải có tứ niệm xứ mới thanh lọc được. Thế cho nên thầy học về các con học luật rồi học tứ niệm xứ. Luật là để phần sự, dùng những cái sự việc mà chính cái tâm mình lại. Còn học tứ niệm xứ là dùng phần lý xoay về cái tâm mà thanh lọc cái tâm cho nó được sạch sẽ. Đó. Thế cho nên thầy, các con phải học luật đã. Rồi các con học cái gì nhỉ? Học tứ niệm xứ. Đó là về luật là phần sự, mà tứ niệm xứ là phần lý. Chứ không phải hai cái nó tách ra, mà hai cái pháp môn ấy nó bổ túc cho nhau, chúng ta mới có cả phần trong, có cả phần ngoài. Nhưng mà đấy thì mới xong được cái phần tiểu thừa, là tự lo cho mình, tự thành một vị sư từ trong đến ngoài, cho thành một vị tu hành có quy củ, có nền nếp. Thế rồi còn cái đường giải thoát thì chúng ta phải nhận được cái chân tâm bản tánh của mình, tức là ở kinh Pháp Hoa hôm nay gọi là diệu pháp liên hoa. Đã. Chúng ta phải nhận được cái chân tâm bản tánh của mình, bởi vì bộ Pháp Hoa Phật chỉ nêu cái tên thôi chứ Phật không dạy. Tại sao Phật không dạy? Thì Phật đã dạy 40 năm rồi. Phật đã dạy ở trong bộ nào? Niết bàn, tất cả kinh Đại Thừa, mà đặc biệt bộ Lăng Nghiêm, Phật chỉ minh bạch và rõ ràng. Thế cho nên thầy yêu cầu ai có học được bộ Lăng Nghiêm rồi thì mới vào lớp Pháp Hoa được. Chứ nếu chưa học bộ Lăng Nghiêm thì không hiểu, không hiểu cái chữ Pháp Hoa nghĩa là gì nữa thì làm sao mà học. Đấy. Trong Pháp Hoa thì Phật chỉ dạy, Phật chỉ nói tóm lại là phải có Pháp Hoa thì mới thành Phật. Nhưng mà Pháp Hoa là cái gì đã thì phải học bộ Lăng Nghiêm mới biết. Cho nên thầy, các con có ai mà học bộ Lăng Nghiêm rồi thì thầy mới cho vào lớp Pháp Hoa. Còn nếu chưa học thì vào cứ nghe cái tên không mà biết đằng nào mò, mà chỉ nghe Phật tán thán mới ca ngợi mà không biết là cái gì cả, thế thì không được. Cho nên phải học xong bộ Lăng Nghiêm. Vì vậy thầy yêu cầu trong chị em đó, người nào mà có học ý trước nhất là giới luật, bởi vì mình hiện tướng là sư thì mình phải là sư Bồ Đà. Rồi hãy làm gì ông thần ông thánh ông Phật gì rồi cũng hay. Chứ bây giờ cô hiện tướng là sư, cô phải thật là sư. Chứ đừng có mà mình không biết cái bổn phận làm sư, cứ hiện tướng làm sư rồi nói chuyện tôi niệm Phật tôi cầu vãng sanh thì không được. Nếu mà muốn cầu vãng sanh ấy, thì cứ niệm Phật cầu vãng sanh, đừng có cạo đầu, đừng có đắc y, đừng hiện tướng là một vị sư thì không được. Cho nên phải học dưới luật trước, bởi vì các vị thích làm sư phải học đi cái đường giải thoát, cho nên phải muốn làm một vị sư thì phải học giới, học luật và học tứ niệm xứ. Hai cái là cái căn bản để thành tịnh cái thân mình, nó giải thoát những cái lầm mê của thế gian đó. Xong rồi mình phải học cái tánh của ông Phật là cái gì. Cũng như người muốn trồng một vườn mít thì trước hết phải lo có cái hột mít, có cái nhân, cho nên phải gieo cái nhân cho nó đúng. Chứ muốn có một cái vườn mít mà các con được đi gieo một đi tìm được những cái hạt bắp thì đến lúc rồi ngày mai kết quả nó có thành, nó thành mít không? Nó thành cái gì?
Bắp.
Nó thành hạt bắp. Đấy. Thế cho nên mình muốn làm Phật thì mình phải có cái tánh Phật. Cũng như bộ Pháp Hoa đây đặt tên là Diệu Pháp Liên Hoa. Đó là cái tánh Phật, ở trong kinh Lăng Nghiêm gọi là cái chân tâm, cái Như Lai Tạ. Thế thì chúng ta phải học, vì thế phải học bộ Lăng Nghiêm để nhận rõ cái nghĩa thế nào là Diệu Pháp Liên Hoa. Rồi lúc bây giờ chúng ta học bộ Pháp Hoa để thấy cái giá trị của cái Diệu Pháp Liên Hoa. Chứ không học thì cũng không biết có giá trị. Rồi tôi được gặp đủ duyên, cũng như là con bé, thằng bé con nó nắm được một hoàn ngọc, nhưng mà nó không biết là cái, nó không biết cái giá trị của hoàn ngọc. Nó thấy sáng sáng đẹp đẹp nó cũng chơi, xong rồi nó vứt đi. Thế còn cái người khôn ngoan nếu nắm được hạt ngọc thì để làm gì? Nó biết dùng thì biết dùng thì được đầy đủ, được khỏi phí uổng. Thế chúng ta cũng thế, học kinh Pháp Hoa, nói đến Diệu Pháp Liên Hoa mà không biết Diệu Pháp Liên Hoa là cái gì cả. Đọc xong rồi, đọc cho nó, coi như là cho nó mãn cái sở thích của mình xong rồi bỏ đấy. Thế thì không, cũng như đứa trẻ không biết xài, không biết dùng, ném cái hoàn ngọc đi cho uổng. Thế cho nên thầy yêu cầu chị em, ai nấy cứ vui vẻ, ở lớp nào cứ học bài kỹ bài của mình đi, biết rằng ai cũng có phần ở trong bộ Pháp Hoa cả. Nhưng mà bây giờ đây, ai ở trình độ nào, hãy học theo trình độ của mình. Đi dần, tới một ngày mai, các con sẽ được học bộ Pháp Hoa. Thầy cứ xin là cứ giới luật cho kỹ, xong rồi đến tứ niệm xứ cho thông. Và nhưng mà học không phải chỉ học chữ nghĩa, mà học ở nơi mình. Giới luật nó phải hiện hình ở nơi mình. Tứ niệm xứ nó cũng phải ở trong cái tinh thần, trong cái tâm hồn của mình. Cái sự giác tỉnh nó phải có thật sự. Thế rồi các con học bộ Lăng Nghiêm để hiểu cái nghĩa, cái gì là Diệu Pháp Liên Hoa. Thế rồi các con vào lớp Pháp Hoa. Thì lúc bây giờ thầy không được đuổi ra. Còn bây giờ đây là thầy chọn người. Những thầy cũng không biết sao mà chọn, nhưng mà chỉ biết là những vị đủ duyên mà người ta đã học những cái bộ sách căn bản rồi. Tức là đã học xong bộ Lăng Nghiêm rồi, thầy mới dám nhận vào lớp Pháp Hoa. Vậy chị em hoan hỷ, ai nấy về lớp của mình, đừng phiền thầy, sao thầy đuổi tôi. Thầy không đuổi ai đâu, nhưng mà thầy cũng bắt chiếc Phật đó, để cho các con đi dần. Mỗi người cứ hoàn cảnh của mình, tới cái ngày giờ các con học xong bộ Lăng Nghiêm, khi ấy các con vào lớp Pháp Hoa, thì những các vị học lớp Pháp Hoa hôm nay sẽ thay thầy và truyền lại cho các con. Nam Mô A Di Đà Phật.
Chúng con xin y giáo phụng hành. Chúng con xin y giáo phụng hành. Chúng con xin y giáo phụng hành. Nam